về văn bản học, tức là nguyên văn đó, thì Đức Phật chưa từng nói tin ta thì phải hiểu ta. Trong các kinh đó, thì Đức Phật nói thế này: một trong sáu đặc điểm lời dạy của Ngài đó, đó là đến để mà thấy. Nó khác hoàn toàn với các tôn giáo dạy là đến để mà tin. Thấy nó thuộc về nhận thức, tin nó thuộc về cái tâm lý và cảm xúc. Và khi tin đó, chúng ta đặt cái uy tín của cái người mình quan tâm đó làm cán cân chân lý, cho nên họ nói cái gì ta nghe theo cái ấy. Và kết quả là rất nhiều tín đồ của các tôn giáo trở thành là cuồng tín. Như chúng ta đã thấy một số trong đó đó là những người theo Hồi giáo, và trong số còn lại đó là những người theo Thiên Chúa và Tin Lành. Đã từng có những cái cuộc thánh chiến giữa những người của họ với nhau, chết một lần như thế là vài chục ngàn người ở tại Pháp vào những năm thuộc về Trung Đại. Còn Đức Phật dạy chúng ta đến để mà thấy, thì mình đã trở thành một chứng nhân, thấy bằng con mắt, sau đó chúng ta thấy bằng nhận thức sáng suốt. Ví dụ như khi mình đến với Đạo Phật đi, thì mình thấy rất rõ là Đức Phật không phải là một thượng đế, cũng không phải là một thần linh, cũng không phải là người ban phước giáng họa giống như những lời đe dọa trong các tôn giáo khác, mà Đức Phật chỉ là một con người giác ngộ từ con người bình thường như chúng ta. Lời dạy của Ngài nó gồm có bốn phương diện chính về thế giới quan đó, thì không có thượng đế là đấng sáng thế, không có nguyên nhân đầu tiên dầu là duy Phật hay duy tâm, mà vũ trụ được hình thành bằng cái quy luật tương tác đa chiều của mọi sự vật hiện tượng trong tự thân của nó và sự vật xung quanh. Vậy đó, không có số phận, không có định mệnh. Về nhân sinh quan đó, thì Đức Phật cho rằng là con người là trung tâm của vũ trụ thay vì là thượng đế. Và trong từng mối quan hệ xã hội đó, thì ta có cha mẹ như là mối quan hệ thiêng liêng nhất, ta có thầy cô giáo như là người truyền trao kiến thức, ta có các nhà tâm linh, người truyền trao đạo đức, ta có các mối quan hệ xã hội cộng đồng trong tương quan giữa mình với người trực tiếp hay gián tiếp. Cho nên con người phải sống có trách nhiệm bởi hành vi đạo đức của mình. Về phương diện đạo đức học thì Đức Phật dạy mỗi người phải thực hiện ba phương diện: không làm các điều ác, tức là không vi phạm luật pháp; thực hiện các điều lành, tức là ngoài cái việc tôn trọng luật pháp, ta còn phải quan tâm xã hội cộng đồng nói chung. Phần lớn trong xã hội người ta mới đạt được cái phần ba đầu là không làm ác thôi. Và nhiều người nghĩ rằng là như thế là đủ. Không làm ác thì chẳng có phước gì hết. Không làm ác thì không có tội thôi. Như vậy phước của chúng ta đang ở cái mức zero. Còn làm thiện mới có phước. Cho nên cái bước thứ hai là bước đường đi mà Đạo Phật dạy rõ hơn bất kỳ một tôn giáo nào. Nhiều tôn giáo người ta chỉ dạy mình đặt niềm tin vào Chúa là có phước. Sao như thế được? Không ăn làm sao no, không uống làm sao hết khát, không hít thở không khí làm sao có oxy để mà thở. Tất cả đều phải tự chúng ta hết. Và phương diện thứ ba đó là thanh tịnh tâm ý, tức là động cơ trong sáng. Trong lúc chúng ta bỏ ác làm lành giúp đời của người, động cơ trong sáng ở đây phải được hiểu là lòng vị tha, tính cao cả, tinh thần nhân bản, vô ngã, chứ không phải vì danh, vì quyền lợi hay là vì bất cứ một sự tính toán nào. Thì khi mà một người mà thực hiện được các điều đạo đức qua ba phương diện vừa nêu á, thì không có gì có thể cao hơn được nữa. Người Phật tử phải làm như thế, áp dụng cho năm điều đạo đức như là không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, bảo vệ sở hữu tài sản và chia sẻ người thiếu thốn, không ngoại tình, xây dựng hạnh phúc gia đình, không nói láo, ngôn ngữ truyền thông có giá trị lợi lạc cho tha nhân, không rượu và ma túy. Ta cam kết giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho mình và những người thân. Mỗi một điều đạo đức đó đều có ba phương diện: không làm ác, thực hiện lành và tâm ý trong sạch. Về phương diện xã hội học thì Đạo Phật chủ trương bình đẳng, dân chủ, tự do và không có bất cứ một cái phân biệt đối xử nào, lấy tình cảm con người làm chính. Chúng ta sống với nhau bằng sự chân tình, có trách nhiệm, có mối quan tâm, có tương thân, tương ái. Đó là những phương diện mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Và do đó khi mình đến để thấy đó, thì chúng ta phải thấy những điều này, để khi mà kể từ cái ngày ta chính thức nhận Đức Phật làm thầy, ta thấy rất rõ là không ai trên cuộc đời này, xưa cũng như là nay, trong triết học, bây giờ trong tôn giáo học, có một nhân vật nào hơn được Đức Phật. Cứ đi tìm đi, rồi chúng ta sẽ có câu trả lời. Phải tìm đúng nha, đừng có nghe theo lời hứa hẹn. Hứa hẹn thì dễ lắm, nhưng mà dầu có giữ lời hứa cũng chưa chắc làm được. Bởi vì sự thật nó phải diễn ra theo quy trình của nhân quả. Do đó khi mà chúng ta nghe Đức Phật nói trong các kinh về pháp môn, về lệ lạc, về an vui, về hạnh phúc, về bình an, quý vị có thể sống thử với nó. Chứ thổi gạo nấu cơm chung, sống thử theo giới trẻ ngày nay là đổ nợ. Sống thử với chân lý thì không có cái tác hại gì. Và khi mình sống thử với Đạo Phật, mình sẽ thấy rất rõ là mới chừng có 2-3 ngày theo Đạo Phật thôi, tâm mình nó khác, tính cách mình được thay đổi, lòng quan tâm của chúng ta về xã hội nó sẽ khác hơn, tinh thần dấn thân phụng sự nó sẽ năng động hơn, và ta có trách nhiệm, ta có bản lĩnh, ta không sợ hãi cái gì, không đầu hàng số phận, không bỏ cuộc nữa chừng. Và chừng đó thái độ sống như thế thôi, ta dễ dàng biến cái ước mơ trở thành một sự nghiệp, sự nghiệp đã có rồi đã phát triển và thành tựu sớm hơn và bền hơn. Đó là niềm tin có lý trí. Sát đa trong Đạo Phật là một niềm tin rất là sâu sắc, nó khác với mê tín và dị đoan. Áp dụng cái khung sườn vừa nêu vào trong phần thứ hai của câu hỏi, là khi nghe Đức Phật mô tả về thế giới cực lạc, mà đang khi trình độ khoa học của chúng ta ngày nay là còn giới hạn, chưa xác định được ở phương Tây đó cách chúng ta bao nhiêu năm ánh sáng, có một hành tinh, trên đó có sự sống con người, và trong đó có Đức Phật A Di Đà cũng như là các vị thánh nhân. Quan mang về điều vừa nêu sẽ làm cho chúng ta khó mà thực tập. Chờ cái câu giải đáp của khoa học đó thì có lẽ chúng ta cũng phải mất đến vài thế kỷ. Tại vì cho đến hiện nay đó, cái trình độ chúng ta mới đến được sao Hỏa và tìm đến một cái hành tinh có sự sống con người thì chưa có lẽ ló dạng. Chúng ta thấy các đĩa bay không xác định có sự sống con người, mà thông qua đó mình có thể xác định rằng họ có trình độ khoa học tiến bộ hơn con người chúng ta vài ngàn năm. Chẳng hạn như đĩa bay bay với tốc độ 10,000 cây số một giờ, bỗng dừng là một cái mà không bốc cháy. Chứ còn theo cái loại nhôm đặc biệt và các cái loại mũ đặc biệt máy bay chúng ta đang sử dụng đó, bay chừng 2.000 cây số mà dừng lại tích tắc thì cái ma sát trong không khí sẽ làm cho chúng bị bốc cháy. Lần này các đĩa bay có thể dừng lại tại chỗ và đứng yên không rớt, rồi có thể bay lên trên, bay xuống dưới, giống như con chuồn chuồn vậy. Nó muốn bay như thế nào, hay hoặc là con chim muốn bay ra sao bay, đang bay dừng lại cái cây là dừng liền, chứ không bị cái quán tính của tốc độ bay đó lao tới phía trước. Đó là một trình độ khoa học rất là cao. Cho đến khi nào thì chúng ta mới có được lời giải đáp đó? Chờ đến rụp xương đào thai lên dài kiếp cũng chưa chắc đã được. Mà khi đào thai lên chưa chắc mình đã nhớ câu hỏi của mình đã theo đuổi nữa, phải không ạ? Thôi bây giờ ta tạm quên cái đó qua một bên. Và quan trọng là nhớ trong kinh A Di Đà, Đức Phật đưa ra 5 điều kiện để có mặt được ở Tây Phương đó, thì việc thực hiện phải bao gồm như sau. 1. Căn lành lớn, tức là chuyển hóa được tâm lý tham, sân, si, tức là thái độ sống, cảm xúc sống tiêu cực, vị kỷ, lợi mình, hại người. 2. Là tạo phúc đức lớn, tức phải là làm thiện, làm các Phật sự, bố thí cúng dường, từ thiện xã hội, bất cứ cái gì làm được là không từ nan. Phần lớn chúng ta chưa làm được 2 điều này. Lâu lâu tu sơ sơ, 1 tuần đến chùa được 1 ngày là quý rồi. mà rủ thêm ngày thứ hai là thầy ơi con bận lắm, thông cảm cho con, có pháp sư nào đến thôi tới ráng nghe nha, rồi để con nghe lại trên mạng, bữa nay phải đưa mẹ đi bệnh viện. Thầy có đủ các lý do để không thể thực hiện được điều kiện thiện mà lẽ ra đó là mình được phước để hưởng, nhưng mà nhiều người cũng không cần nữa. Thứ ba là tạo nhân duyên tốt lớn, tu cho mình chưa đủ, phải tu cho người thân nữa, tạo điều kiện cho người khác cùng tu. Ví dụ thay xây dựng các đạo tràng, mở các giảng đường, tạo điều kiện Phật pháp được truyền bá, chấn thân vào xã hội để mọi người cùng hưởng ứng, ta khởi xướng một cái Phật sự, một cái việc làm lành đó để cho mọi người cùng hưởng ứng, điều được gọi là tạo nhân duyên tốt lớn. Thứ tư, lấy dữ liệu ta bà làm chánh nhân xây dựng tịnh độ. Phần lớn chúng ta không làm được điều này, và những người theo tịnh độ tông cực đoan đó thường chủ trương chán ta bà mê tịnh độ, yểm ta bà hân tịnh độ trong chữ hàng. Đức Phật trong kinh Di Đà không dạy thế, là dạy chúng ta là hãy biến gió thổi mây bay suối chảy thông reo chim hót líu lo trở thành là phương tiện truyền bá tứ diệu đế bát chánh đạo 12 nhân duyên vô ngã, 4 tinh tấn, 5 năng lực lớn, 7 bồ đề phần, vân vân. Và bỏ yếu tố này là ta khó tu lắm. Luận Tổ Huệ Năng nói rất rõ, bỏ cuộc đời mà đi tìm giác ngộ như đi tìm lông rùa sừng thỏ vậy. Giác ngộ là phải giác ngộ trên cuộc đời, chứ không thể giác ngộ khi mình đang là ma, không thể giác ngộ khi mình là chúng sư, là động vật, lại càng không thể giác ngộ khi mình là chư thiên hay là Atula. Đức Phật nói trong rất nhiều kinh, chỉ giác ngộ khi chúng ta đang là con người bây giờ và tại đây. Giống như hoa sen lấy bùn dơ nước động để làm cái chất liệu đặc biệt cho nó, thơm ngát hơn các loại hoa khác, có giá trị về kinh tế, mỹ thuật, văn hóa, y dược mà các loại hoa khác không sánh bằng được. Vào tháng 11 sắp tới, hy vọng rằng là hoa sen sẽ trở thành là quốc hoa của Việt Nam. Qua ba đợt bầu chọn, quốc hoa đã dẫn đầu, bỏ sau lưng các loại hoa khác, bao gồm hoa gạo, hoa lúa, hoa súng, rồi hoa mồng gà. Và điều thứ năm là nhất tâm bất loạn, tức là chúng ta khi ngồi xuống niệm Phật là tâm chuyên nhất liền, và thực tập thiền đang khi niệm Phật là ta bất loạn liền. Mà muốn được như thế thì phải thực tập bốn điều đầu, đó là điều kiện cần và đủ. Không có bốn điều đầu ngồi lại thì nhớ thiếu nợ, ngồi lại đó thì nhớ cái lời cãi lộn, nhờ lại đi thì nhớ nỗi đau, nhờ lại đi thì quan tưởng, không thể nào có chánh niệm được. Do đó đừng có hy vọng hảo huyền rằng là không cần tu gì hết, đến gần lúc chết nhờ người thân thỉnh mời thầy sư cô ban hồi niệm tế là được nhất tâm bất loạn còn lâu. Và khi chúng ta đạt được căn lành lớn tức hết tham sân si, phước đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quán pháp lớn, nhất tâm bất loạn lớn, đảm bảo với vị lúc đó mình đã trở thành là thánh nhân rồi, và ít hơn chút xíu là bậc thượng thiện nhân ở hiện tại. Thì giai đoạn như thế, thời điểm đó quý vị sẽ không còn có nhu cầu sanh Tây Phương làm gì nữa, tại vì giờ mình khổ quá mình mới muốn sanh đó. Giống như ở Việt Nam á, cái giai đoạn sau năm 75 đi vượt biên nhiều, tại vì lúc đó khổ quá, ăn bò bò rồi ăn bắp độn, mua muối phải xếp hàng, mua cá đuối mà một gia đình đó, một tuần chỉ có được nửa lạng đó, hỏi chứ không vượt biên sao được, ai mà có tiền chắc là vượt biên hết rồi. Thế bây giờ nhiều người ta giàu sang trở thành đại gia trong nước rồi, mà kêu họ ra phương Tây ở ai thèm ở, không nói thật đấy, giàu đại gia phương Tây cũng phải tự làm thôi, còn cũng bằng cái mức độ giàu đó Việt Nam mình có rất nhiều ô xin. Trở thành vua, trở thành bà hoàng. Do đó khi mình đạt được cái an lạc hiện tại thông qua cái mô hình của tịnh độ, thì lúc đó đó chúng ta đã có một tịnh độ hiện tiền rồi. Cái nhu cầu đến hay không đến tịnh độ là không cần thiết nữa. Cần là chúng ta đi du lịch tịnh độ đấy. Giống như lâu lâu mình đi du lịch từ Úc từ Đức đi qua Mỹ, qua Canada rồi về Đức ở cũng xuống, chứ cần phải đi đâu nữa, đúng không ạ? Thì cũng như thế, ta tin rằng là nhờ cái mô hình về tịnh độ ở Tây Phương mà ta có được những sự thực tập với năm điều kiện vừa nêu, và nhờ thực tập đó ta có được hạnh phúc hiện tiền, an lạc hiện tiền và giác trị hiện tiền. Và chính cái hiện tiền này là cái kết quả có thật, và hãy nên theo kết quả đó, ta tin trên giá trị đó. Vì đến như thế là đến để mà thấy, chứ không phải đến mà tin. Và ai cứ làm đi, thực tập theo pháp môn năm điều vừa đấy, đảm bảo rằng là sướng lắm, hạnh phúc lắm, bình an lắm. Bây giờ thì thay thế bằng những câu hỏi được thầy Thông Đạt đưa lên. Thưa thầy, con muốn hỏi, có nhiều người tin vào những quyển Thái Ất Tử Vi, vậy như thế có phải là mê tín dị đoan không? Và những điều viết trong đó có liên quan gì đến đạo lý nhà Phật không? Thái Ất Tử Vi là một loại bói toán, cũng như là nhiều loại hình tử vi khác và nhiều loại hình toán số khác, bao gồm nhân tướng học, rồi chỉ tay học, rồi phong thủy học và nhiều cái ngành học khác. Rõ ràng là nó không có gốc rễ từ đạo Phật, và đạo Phật cũng không khích lệ chúng ta lệ thuộc vào chúng. Đức Phật thì không có trực tiếp phủ định tính khoa học và sự thật của các ngành bói toán này, nhưng mà ngài nhắn nhủ những vị xuất gia ở trong kinh Di Giáo, tức là trước khi ngài qua đời đó, là tu sĩ Phật giáo và những người Phật tử đó, là không nên sống bằng cái nghề phong thủy, địa lý, bói toán, xem sao, rồi tìm cái điểm kiết khung, bởi vì lợi bất cập hại. Theo ngài đó thì nhân duyên nó thay đổi theo tâm lý của con người, theo hoàn cảnh môi trường và theo tất cả những điều vừa nêu, cho nên không có cái cố định. Vì đó, khi mình dở ra một cái lá số tử vi cho từng năm, rằng là năm nay hạn nặng sẽ bị tai nạn giao thông, kể từ đó là không dám đi gì hết. Mà khi không đi gì hết thì toàn bộ cái năng suất lao động nó mất, thành quả lao động không có. Vấn đề ở chỗ là bất cứ người nào mà đi bất cẩn trọng thì đều bị xe đụng thôi. Còn mình nếu mà đi chuẩn mực theo luật định bởi giao thông thì làm sao người ta bị được. Cho nên sợ như thế là không cần thiết, và nó để lại cái nỗi đau tâm lý rất là lớn, đè nặng lên chúng ta. Và nếu không khéo đó, khi có chuyện xui trong gia đình có mặt á, thì mình đổ thừa cái này, đổ thừa cái kia, cho nên á, ta sống không hạnh phúc với nhau. Còn đạo Phật dạy đó, mọi nỗi khổ niềm đau nó phát xuất từ hành động của con người, vô tình hay cố ý thôi. Thay vì đổ lỗi rồi đi tìm chỗ này chỗ nọ, hãy quay trở về phân tích tại sao ta bị khổ đau, để ta tìm ra giải pháp. Nếu không tự mình tìm ra được thì nhờ người khác soi gương giùm mình, tại vì họ khách quan hơn, họ quay cuộc, cho nên họ có thể nhìn thấy rõ vấn đề hơn. Đó là cách để chúng ta tìm nguyên nhân để hướng đến một giải pháp. Do đó tin vào Thái Ất Tử Vi đó một cách tuyệt đối là mê tín. Mà nếu ta cho rằng là nó là một cái gì đó để tham khảo và sử dụng cái phương diện tích cực, còn cái tiêu cực của nó đó là như là một số phận ăn bài là không tin, thì không đến nỗi là mê tín gì đâu. Rất nhiều nhà tử vi giỏi có thể đoán được cái diễn tiến của một con người. Chúng tôi không thích dùng từ số phận, chuẩn đến 70-80% diễn tiến là ai cũng có thể suy luận được bằng cái kinh nghiệm quy nạp trong xã hội. Ví dụ Đức á, thì nổi tiếng về cái công nghệ máy móc, máy in của Đức là đứng đầu thế giới. Nếu mình mua một cái máy in 20 triệu Mỹ kim thì ta có thể đoán được rằng tuổi thọ của nó là in trong vòng 20 năm mà vẫn không giảm sút cái chất lượng nào. Bởi vì hiện thực đó đã từng có mấy chục năm vừa qua, ở đâu mà sử dụng máy Đức đều như thế hết. Hoặc ta chạy một chiếc xe Mercedes loại 100.000 đô la thì tuổi thọ nó phải vài chục năm. Và khi bị tai nạn giao thông đó, thì trước cái vô lăng bên cánh cửa trái, bên cánh cửa phải, nó xuất hiện một cái phao hơi để người chúng ta dập vào nó và an toàn ngất xỉu chút thôi chứ không bị chết. Cái vàng đồng của nó rất tốt. Và tiền mắc và cao là ở cái độ an toàn này thôi. Ai đã từng sử dụng thì cảm nhận được bằng cái chủ nghĩa kinh nghiệm quy nạp ra. Thì tử vi nó cũng như thế. Ta dựa vào nhiều sự kiện, nhiều tình huống, nhiều con người ở nhiều không gian và thời gian khác nhau mà có một cái kết quả xác suất gần gần giống nhau, cho nên ta đưa ra một cái nguyên lý, biến từ những cái cá thể thành một cái nguyên lý chung. Dân gian Việt Nam mình cũng có những câu nói: chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Thời đó có khoa học đâu mà nó vẫn đúng về khí hậu mùa màng. Đó là kinh nghiệm quy nạp đó. Thì các ngành bói đều nằm ở trên cái cơ chế đạo. Tuy nhiên theo Đức Phật đó, khi mình biết những cái chuyện gì đó mà cái tính xác thực chưa, cái gì là đảm bảo vì nó lệ thuộc vào tính điều kiện, thì nỗi sợ hãi sẽ đi kèm theo chúng ta về cái chuyện chưa xảy ra trong tương lai. Đó là một nỗi khổ điềm đạt. Hoặc là chúng ta bận tâm về một quá khứ mà nó không còn nữa đó, thì chúng ta đốt cháy năng lượng ở hiện tại, cũng là một nỗi khổ điềm đau khác, đối lập. Và Đức Phật dạy chúng ta là cắt đứt quá khứ, đừng có mộng tưởng về tương lai, đầu tư có phương pháp, có trình tự, có kiến thức, có trách nhiệm, có cam kết, thì tương lai sẽ nằm trong vòng tay của hiện tại. Đó là cách thiết thực nhất. Với Ngài không dạy chúng ta thiếu trách nhiệm hay là sống thiển cận. Do đó bỏ qua các loại bói toán, người Phật tử sẽ đỡ tốn tiền, nhất là chị em phụ nữ. 10 người là hết 9 rưỡi là mê vào các ông thầy bói rồi. Đang khi người ta còn đi giấu chính mình, còn quý bà lại phơi mình ra để cho người ta coi chỉ tay, chỉ chân để biết mình hết, mà nói về chính mình thì người thấy thỏa mãn. Đó là gì? Cái bệnh của cảm xúc. Và do mê tín như thế cho nên rất nhiều người ta mới lừa đảo, tiền mất tật mang, rất nguy hiểm. Nên tu theo Phật đó, ta phải có cái bản lĩnh để thấy rõ được đâu là nên, đâu là không, và nhờ đó ta sống được bình an hơn. Một câu hỏi khác: thưa Thầy, làm sao khắc phục được thói hư tật xấu? Ví dụ như con có chứng bệnh ham mê cờ bạc, mặc dù biết rất rõ nhưng vẫn thích chơi, và khi chơi là thua tiền. Những người như thế là có con ma tham á, nó nằm đói khát khoảng vài chục năm. Và khi con ma tham đó được đi đến cái vùng nào mà có chữ casino, mà nó lao vào như là cái con thiêu thân vậy đó, biết rằng là chui vô cái bóng đèn có ánh sáng, lát nữa cánh mình sẽ bị đốt cháy và mình sẽ trở thành chết, nó vẫn cảm thấy là thích và chấp nhận hậu quả đó. Đó là liều mạng. Điều rất là đáng dương đó, người đặt câu hỏi đã thấy rất rõ cái tác hại của cái lĩnh vực giải trí này. Phương Tây có những cái tiến bộ mà châu Á phải học rất nhiều năm vẫn chưa theo kịp, nhưng mà nó có những cái trò ăn chơi đó mà chỉ vướng vào vài ba ngày thôi là hư cả cuộc đời, và tẩy não đôi lúc phải mất vài chục năm mà vẫn chưa xong. Đó là cái giá của đời sống ở phương Tây. Theo đạo Phật, cái nghiệp nó mang tính là tập khí, tức là cái hơi hám, nó làm cho chúng ta phải mê. Tới một nơi nào đó, những kẻ mà thích chơi bài đó sẽ nghĩ tưởng đến các casino thôi. Rồi hoặc không tìm được những casino lớn thì kiếm những cái máy hơ ma để mà tới để mà chia bài, mong rằng là mình khỏi phải làm mà vẫn được giàu. Để bỏ được cái nghiệp này đó thì chúng ta phải có những nỗ lực như sau. Thứ nhất, phải nhận thức rõ lòng tham này đặt không đúng chỗ, càng nỗ lực đi vào nó ta càng chết nhiều hơn. Chúng tôi đã có được cơ hội thuyết giảng cho các Phật tử làm nghề chơi bài ở Las Vegas 4 lần, một lần là 2 buổi, vào những năm 2004, 2006, 2007 và 2008 tại chùa Liên Hoa tại thành phố Las Vegas. Thì sau khi giảng xong á, thì những người làm nghề đó đã chở chúng tôi đến các cái sòng bạc lớn nhất của Las Vegas. Nó còn đẹp hơn là tòa nhà trắng của Hoa Kỳ nữa, sang trọng hơn. Và bên trong đó nó thiết lập á, là màu sắc á, toàn là vàng, và cái lóng lánh đó toàn là màu kim cương, để người ta mời mà nó kích thích cái lòng tham. Còn vào những sòng bạc to nữa đó, thì cái romine đó ở trong nhà vệ sinh đó là bằng vàng thật đấy, để nó gây kỷ niệm là tôi sẽ làm giàu, tôi sẽ sở hữu vàng, tôi sẽ sở hữu kim cương, tôi sẽ số một, tôi sẽ đổi đời, tôi sẽ được tất cả, tôi sẽ có nhiều cô vợ đẹp, tôi sẽ có hàng tá hàng thứ những thứ muốn. Nhưng khi vào rồi đó là mình đó, là cúng dường không đốt nhang, sạch sành sạch. Và họ nói với chúng tôi thế này: sòng bạc ở đâu không biết, nhưng ở Las Vegas là không có gian lận, vì họ được đào luyện trong nghề đó và sống bằng cái nghề đó. Cái cơ chế là thế này: chủ đó thì có cái vốn gấp là mấy ngàn lần, thậm chí là gấp triệu lần so với cái người đi chơi. Và cái cách chơi đó là một cái tần số ngẫu nhiên. Như vậy cái người thắng đó thì chỉ thắng được một vài lần, cái người thua thì là vô số. Và khi mà những cái thắng đó, thì nó công bố lên để nó kích thích lòng tham, nó làm cho người ta được quay phim, chụp ảnh, chúc mừng, chia vui, làm cho những người khác nghĩ rằng là chắc có lẽ là sau một giấc ngủ của tối hôm nay, sáng mai tôi sẽ trở thành tỷ phú. Mà không ngờ là chưa hết giấc ngủ, tôi đã thiếu nợ cả mấy trăm ngàn cây vàng. Và nhiều nơi đó không trả, nó thanh toán bằng cách là chặt ngón tay, chặt ngón chân, chặt cánh tay, như là ở Campuchia, tại cái vùng biên giới Tây Ninh với Việt Nam. Người Việt Nam rất nhiều người đã lâm vào hoàn cảnh như thế trong vòng 2 năm qua. Cho nên là cơ chế của sòng bạc đó là ai giàu nhiều đó thì thua sau, ai giàu vừa thì thua chính giữa, ai nghèo hơn thì thua đầu, và chủ là người thắng cuối cùng. Người ta đã tính hết rồi, không tính hơn được họ. Và thấy được điều đó thì chúng ta mới thoát ra được cái thói quen này. Điều thứ hai đó, dân gian Việt Nam có câu là cờ bạc là bát lạc bằng. Nhẩm cái câu đó, nhưng mà nhẩm đôi lúc nó cũng phản tác dụng, nó không áp phê. Có lần đi thuyết giảng tại Campuchia, đi về đường biên giới thì chưa gặp khoảng mười mấy cô gái Việt Nam đẹp gái lắm. Rồi hỏi các chị chơi có thắng được không, bắt đầu các chị trả lời méo mặt hết trời, thua hết tiền rồi thầy. Hỏi sao thua, nói chứ mình chơi làm sao thắng được nó. Hỏi các chị biết thế mà tại sao đến đây, vì không đến chị không nổi. Hỏi sao chị không nổi, vì nó cho xe đến tận nhà rút miễn phí mà, sướng quá trời, vô khách sạn ở không tốn tiền, ăn là ngon nữa. Đó là những chiêu để kích thích lòng tham. Bây giờ đó chúng ta phải thấy rằng là cái gì đó mà là một cái bẫy đó, cái đó cần phải tránh xa. Cái cơ cấu cái bẫy đó, đường vào thì to mà đường ra thì nhỏ, giống như những cái tráp đó, ở tại miền Nam, miền Bắc, ở những nơi nào mà có sông nước đó, chúng ta thấy không? Đường vào nó to lắm, mấy cái cạnh tre nó ra rất lớn, lắp vào một cái là vô được liền, mà khi đi ra đó thì không được. Con mò thì nhỏ, ăn được có chút xíu mà chết cả một cuộc đời. Những sòng bạc là những con mò như thế. Đang khi nếu ta sử dụng tiền mình có được từ nghề nghiệp chân chính, ta sống ăn sung mặc sướng thoải mái cũng đâu hết đâu. Cần gì phải có thêm nhiều hơn chút xíu, có nhiều hơn. Bây giờ mình cứ suy nghĩ đi, một người giàu có 10 căn nhà, nếu ta sống bằng cái nghề chia bài giỏi, thành công bài hay để làm giàu như thế đi, thì một ngày sáng 8 giờ đến 9 giờ ngủ nhà A, rồi 12 giờ chạy qua nhà B, cứ chạy như thế quý vị có được tuổi thọ không? Chết sớm. Rồi bây giờ mình cứ giàu đi, một ngày đó là ai ta mặc 2 bộ đồ, bây giờ mình mặc 20 bộ, có xuống hơn không? Không, tốn nhiều tiền giặt ủi, nhất là thời nạn kinh tế suy sụp như thế này. Mà tiền mua nhiều quá thì tổn thất. Rồi bây giờ nếu chúng ta phấn đấu có cái giàu để giải quyết cái vấn nạn cơm áo gạo tiền, khi mình giàu lên mình có ăn nhiều không? Không, mấy bà giàu, ông giàu ăn ít hơn là người nghèo đó. Tại vì gì? Giữ dáng. Khi giàu ta không quan tâm đến ăn uống nữa, mà ta quan tâm đến cái nét đẹp. Người ta phải đi tuốt ở trong cái thẩm mỹ viện. Và ăn rất ít, đến độ trở thành là siêu mỏng. Do đó đó, cái nhu cầu bao tử trên thực tế nó không bao nhiêu, nhu cầu của mắt mới nhiều. Còn mắt tiêu thụ gấp 200-300 lần so với cái bao tử. Mỗi lần con mắt muốn đi du lịch, ta phải tốn đến vài ngàn đô để thỏa mãn cái đẹp thôi, có gì đâu. Đi ra một siêu thị mà quý bà mà ghé vào các cái tiệm nữ trang về rồi là tiền gần như muốn sạch. Sướng mắt quý bà thì mệt thẳng cái không. Ta thấy rõ như thế thì chúng ta mới rút ra được. Điều thứ ba là những nỗ lực. Theo đạo Phật đó, thì cái nghiệp của con người nó gắn liền với cái bối cảnh. Bối cảnh đó được hiểu đó là địa điểm, không gian và một thời gian. Đừng bao giờ đến những nơi mà có sòng bạc. Khi mà đi ngang đó đó thì giả vờ nhìn qua cái cảnh khác, để cho đánh cái sự chú ý chúng ta vào một cái hướng khác, đó là đổi đề tâm. Cũng giống như cái người mà nghiện bia, rượu, thì đừng có tới cái quán rượu. Tới quán rượu làm sao bỏ được? Chỉ cần nghe một vài câu thách đố của các đấng mày râu. Nam mà không có rượu giống như là cờ mà không có có gió vậy, ủ rượu xuống giống như chết rồi, tức khí một cái nhào vô là chết đời mình, mất hạnh phúc gia đình. Cho nên là chúng ta phải tránh rời khỏi cái môi trường mà khi tới đó cái hạt giống nghiện ngập nó sẽ làm cho chúng ta không vượt qua được chính mình, dầu mình rất muốn, dầu mình rất biết cái tác hại của nó. Đây là cách thương mình. Và điều thứ tư là phải tìm một niềm vui có giá trị tương đương hoặc cao hơn. Bỏ thuốc lá mà không ngậm kẹo ngậm đó, cái dịch vị nó tiết ra làm cho chúng ta sau đó nghiện lại lần thứ hai. Mà khi một lần nghiện lại đó, cái cơ nghiện nó sẽ nặng hơn, cái đô nó sẽ cao hơn. Phải dùng phương pháp thay thế. Đức Phật đã dùng niệm Phật để thay thế cái vọng niệm, niệm thần chú để thay thế cái vọng tâm. Vì sau này người ta cường điệu quá danh hiệu Phật với thần chú, có thể giải quyết được tất cả, đó là chuyện khác. Thì bây giờ muốn bỏ được cái cơn nghiện bài thì phải tìm một niềm vui khác hấp dẫn mà là không có tác hại. Ngày nay người ta đã chế ra được bia chai. Tại tiệm khắc xứ bia có bia chai không độ, để cho các bác tài đó có thể lái xe nghiện cái mùi bia, bọt bia, vị bia, nhưng mà không có nồng độ nào, cho nên là không có gây ra tai nạn. Đó là cái cách thay thế thôi. Thì mỗi người có thể có một niềm vui riêng, không thể nói ra tại đây được. Mình có một niềm vui, thí dụ như có người đó khi ở bên cạnh vợ là vui, thì bây giờ thay về đến sòng bài ở cạnh vợ xuống thế một và với bà còn xuống nữa, gia đình được ấm no hơn. Còn đến cái giờ mà thay vì ta đi cờ bạc ngày chủ nhật thứ bảy đông, đông vui hao, đông vui tiêu, đông vui hết tiền, thì chúng ta đến chùa Vĩnh Nghiêm tại Nùm Bẹt này vừa có phước nữa. Đàn ông có thể chơi thể thao, có thể tham gia các câu lạc bộ cờ tướng, nhưng mà nhớ đừng có chơi lấy tiền nhé. Chơi lấy tiền cũng như không đó, tránh cho dư gặp dở dừa. Và tốt nhất là tham gia các câu lạc bộ tâm linh, tức là tới chùa đấy, vừa học được những điều hay và vừa có thêm những bạn đạo để mà mình chia sẻ những cái khó khăn trong đời và vượt qua những cái khó khăn đó bằng những kinh nghiệm của những người thành công hơn. Thì nói tóm lại đó, bốn điều vừa nêu nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái suy nghĩ, một cái tham khảo nho nhỏ, và thông qua đó chúng ta có thể góp phần khắc phục được cái khó khăn của bản thân. Một câu hỏi khác xin hỏi: có người đi chùa luôn soi mói người khác, chỉ trích người này, nhiều tiền chết không mang đi được mà đi không đi chùa, như vậy có nên hay không? Có lẽ người đặt câu hỏi bị người ta xăm soi dài chiêu rồi, cho nên là mỗi lần mà đến chùa gặp người nào phát ngôn ra cũng có cái cảm giác sợ sợ rằng là mình sẽ bị chỉ trích. Thực ra cái số lượng người tám như thế không nhiều lắm, không phải do đi chùa mà họ tám. Nếu không có đi chùa họ tám còn nhiều hơn nữa, nhờ đi chùa họ tám ít hơn. Cho nên mình phải hiểu như thế để chúng ta không phải khó khăn khi mà thỉnh thoảng có ai đó tám, và ngoài cái tám đó ra còn chĩa. Để vượt qua thói quen như thế đó thì chúng tôi xin đưa ra một cái hình ảnh. Ví dụ như đây là một lẵng hoa hồng đi, cộng với là hoa cúc, hoa hướng dương. Ví dụ như là nó toàn bộ là hoa hồng. Trong hoa hồng á, thì chúng ta thấy có cái đặc điểm á, là thân cây có gai, lá cây có gai, cạnh cây có gai, mặt trước mặt sau của lá cũng có gai. Và nếu ai cứ chố mắt nhìn vào các cây gai trên hoa hồng đó, sẽ không bao giờ thích được cái hoa hồng. Hoa hồng rất là đẹp, đã biến đổi gen rồi. Từ một hoa hồng màu đỏ trở thành một hoa hồng màu vàng, và các cái đầu cánh của nó đó có màu đỏ. Mà nãy khi ăn đó thì thầy Thông Đạt có giới thiệu một Phật tử nghệ nhân đã làm cái củ cải trắng vỏ đỏ thành một cái hoa hồng đẹp như thế này. Mà vì thấy đẹp quá cho nên là cả hai thầy không thể nào ăn hết đó. Còn nguyên. Chố mắt nhìn vào các cây gai đó thì chúng ta không hưởng được cái hoa hồng. Như vậy đó, ta có thể rút ra một cái nguyên tắc nhỏ. Ai mà con mắt trêu ngươi, tìm sâu vạch lá lỗi người trắng đen, thì không còn mắt cho mình, lỗi mình thêm lớn như cành cây xanh. Mỗi người có hai con mắt mà mình dành trọn vẹn vào cái việc quan tâm người khác là. Thay vì mình quan tâm được người ta biết ơn hoặc là trả tiền lương giống như những người vệ sĩ thì quá tốt rồi. Quan tâm bê móc mà có được ai ban ơn, ai cảm ơn gì đâu, ta ghét thấy một. Thì mình để ý vào các cây gai chi cho nó mệt cái lòng mình. Cây gai ai cũng có. Ta thử hình dung nha, một cái nút ghen nhỏ ở trên cái khóe mắt, khi mình lấy nó làm cái tiêu điểm để nhìn á, thì ta thấy nó to ở mặt của người khác. Khóe mắt của mình đôi lúc mình không thấy, nhưng mà cái lỗi người khác là mình nhăn rộng mở to đó làm gì chứ mà. Do đó hãy tập là nhìn vào hoa sen, nhìn vào hoa hồng để chúng ta tạm không phải bị mắc mút bởi những cây gai. Mà nếu thiếu nó, hoa hồng không còn là hoa hồng nữa. Nói một cách khác đó là chúng ta phải thấy và thừa nhận rằng là một con người đó nó có cả hai hạt giống tốt và xấu, cá tính tích cực và tiêu cực, con người cho chính họ và con người cho xã hội. Và do vậy đó, ta tìm cái tốt để ta giao du, tìm cái hay để ta học hỏi, còn cái xấu đó thay vì chỉ trích thì ta góp ý xây dựng. Vì chỉ trích đó, tạo ra kẻ thù, xây dựng góp ý khéo léo đó, tạo ra tình bạn. Và hãy nên nhớ, trong cuộc đời giàu có phước báo cỡ nào, có một kẻ thù là khổ đau lắm, nhưng mà có trăm ngàn người bạn cũng chưa thấy thấm béo gì. Nên hãy học bỏ thù thêm bạn. Và cũng như thế đó thì hãy học cái hạnh tán dương, công đức như Đức Phật đã dạy. Tìm cái hay của người khác để mình khen. Ai cũng có cái hay để mà khen hết trơn á. Còn người tiêu cực á, lúc nào cũng nhìn thấy cái xấu, bế móc vào cái xấu, đào sâu vào cái xấu, ngủ ôm cái xấu mà ngủ. Cho nên cái xấu nó châm chích họ rỉ máu trong tim và làm cho họ phải khổ đau về cảm xúc. Cho nên người tu học phải biết khéo giữ lại cái tích cực, còn cái xấu người khác là mình phải góp ý cho họ để cho họ vượt qua giống như chính mình. Được như thế thì chúng ta sẽ hạnh phúc và bình an hơn. Còn tiền nhiều chết mang đi không được, nó là cái quy luật rồi. Nhưng mà có một cách chúng ta mang được, đó là lấy tiền đổi thành phước báo, lấy tiền đổi thành tâm linh. lấy tiền đổi thành trí tuệ. Tiền đổi thành phước báo thì dễ, ai cũng biết, đó là làm phước, tu đức, tạo thiện, bố thí, cúng chùa, cúng dường, xây dựng chùa, làm tượng Phật, ấn tống, in kinh. Còn tiền mà đổi thành trí tuệ bằng cách nào? Đó là chúng ta ấn tống, rồi bản thân mình cũng phải đọc kinh, bỏ thời giờ làm giàu. Tại vì một ngày đó mình làm ca 1 rồi ca 2 thì giờ bỏ ca 2 đi, làm một ca thôi, ít giờ hơn chút xíu, tức là đổi tiền lấy trí tuệ. Và chúng ta dành thời gian tu tập chuyển hóa thì ta đổi tiền lấy an lạc giải thoát. Thì như vậy là chúng ta sẽ mang theo được, bởi vì các phước báo, kiến thức trí tuệ, cái điểm an lạc đó, nó sẽ đồng hành với chúng ta trong mọi nẻo của đường đời, chứ nó không có kết thúc sau khi chúng ta thực tập nó. Đã làm được như thế thì khi chết anh nhắm mắt liền ngay lập tức. Chứ còn ai mà không có buông bỏ được đó, thì khi chết đó con mắt mở trừng trừng như thế này rồi, người thân của mình không dám lại gần đó, vì sợ ma. Mai là còn sống đó, là thương nhau dữ lắm đó, chứ không phải ghét nhau. Chứ mà ghét nhau chắc chết gặp bác mộng. Vì đó phải thực tập và phước báo công đức. Một câu hỏi khác: thế nào là mê tín, tín mê, mê bất tín, tín bất mê? Đây là cái câu chê chữ, người này chắc cũng hơi rắc rối. Có ba chữ mà đảo tới đảo lui, đảo xuôi đảo ngược thành bốn tình huống. Mê tín là niềm tin thiếu lý trí, hay nói cái khác là niềm tin vượt ra khỏi cái quy luật của nhân quả. Ai sống với những niềm tin như thế đó thì sẽ làm cho tâm mình mê mờ thôi. Ví dụ là tin vào năm tháng ngày giờ, tin vào bói toán, tin vào số phận, tin vào thượng đế, tin vào các thần linh, tin vào tha lực và số mệnh, rồi tin không có kiếp sau, tin không có nhân quả báo ứng, đều là mê tín. Và nó hại chúng ta về phương diện đạo đức, gia đình, cá nhân, xã hội, ở hiện đời và đời tương lai. Còn tính mê đó, tức là chúng ta mê do niềm tin không có phương hướng. Những người mà sống với cái niềm tin đó, nó dẫn mình lúng lúc sâu trong nỗi sợ hãi. Sợ hãi hoài thôi, ai có mê tín nhiều chừng nào là sợ hãi đồng hành chừng ấy. Ví dụ sợ ma là một mê tín, ma đâu hại mình đâu mà sợ. Ma có thật nhưng ma không có hại. Do vì sợ ma cho nên ta không thể nào sống hạnh phúc với những người thân đã chết rồi. Còn mê bất tín, tức là do mê quá mà chúng ta không tin tam bảo, không tin nhân quả, không tin nghĩa, không tin thiện ác, không tin tâm linh, không tin vào nỗ lực của bản thân, không tin vào cái kết quả của sự chuyển nghiệp, không tin rằng là những người bạn đồng hành với mình đó đã đạt được những thành quả vì đi đến với đạo Phật trước mình, và hàng ngàn hàng loạt những sự không tin khác. Những người không tin như vậy do mê đó sẽ rơi vào trạng thái đó là hoài nghi, tức là không phán đoán được, không quyết định được, rơi vào tình trạng tấn thối lưỡng nan, chần chừ, thiếu dứt khoát, thiếu bản lĩnh, thiếu quyết đoán. Và do đó đứng giữa ngã ba đường, không chọn dòng nào, cuối cùng để các dòng nước cùng trôi. Tính bất mê với điều kiện niềm tin đó có cái đối tượng là chánh pháp. Tin vào chánh pháp tức là tin vào bát chánh đạo, tin vào tứ diệu đế, là cái con đường đập lộ dẫn chúng ta thoát khỏi nỗi khổ điềm đạt. Các pháp môn niệm Phật, pháp môn thiền, pháp môn mật tông chỉ là một phần ứng dụng chi tiết của chánh niệm, mà chánh niệm chỉ là một phần của bát chánh đạo thôi. Bát chánh đạo là một phần của tứ diệu đế. Do đó khi chúng ta tin rằng mọi nỗi khổ niềm đau đó là một bế tắc hiện tiền, có những nguyên nhân gần và xa, nên truy tìm nguyên nhân, rồi chúng ta cũng tin tưởng rằng là bên cạnh nỗi khổ niềm đau có nguyên nhân đó, ta có thể có được an vui hạnh phúc, tức là dứt khổ. Và muốn như thế thì phải thực tập bát chánh đạo. Đó là một quy trình Đức Phật đã khám phá rất sâu sắc, không có cái gì có thể hơn được. Cho nên dù tu bất kỳ pháp môn nào, đừng bao giờ bỏ 7 yếu tố còn lại của bát chánh đạo hoài chánh niệm, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn và chánh định. Ai tin được như thế đó thì sẽ không có những cái mê nữa. Bắt mê tức là hết mê, mà hết mê thì ta sẽ được khai ngộ, khai ngộ sáng suốt, có thể sống an vui, hạnh phúc và bình an. Một câu hỏi khác: tại sao tôi phải quy y, và ý nghĩa cũng như giá trị quy y là gì mà lại có tầm quan trọng đến thế? Bây giờ chúng ta thử hình dung: tại sao tôi phải ăn cơm, tôi phải uống nước, tôi phải mặc quần áo, tôi sử dụng đến trang sức phẩm và hương liệu? Tại sao tôi phải có nhà, có phương tiện xe cộ và nhiều cái phương tiện cho cuộc sống khác? Câu trả lời là vì tôi muốn được hạnh phúc. Những thứ này là phương tiện của hạnh phúc, mặc dù nó phải là tự thân của hạnh phúc. Quy y đó là cái điểm ta hướng về về tâm linh và tinh thần. Rất nhiều người giàu có, bao gồm các tỷ phú, không thiếu một cái gì hết á, nhưng nếu không có quy y đó thì trong các biến cố của cuộc đời, chẳng hạn như nạn tài cũng có tài chính toàn cầu vừa qua, họ có thể tiếc nuối và tự tử mà chết. Adolf Marco, tỷ phú của Đức, đứng thứ 5 trên nước Đức, 35 trên toàn cầu, đã chết trong cái cơn khủng hoảng toàn cầu vì thiếu nơi quy y. Và khi mà mình là có quy y, có đời sống tinh thần tốt đó, thì ta thấy rõ được cái vô thường nó làm cho các tài sản vốn là của mình bây giờ không còn là của mình nữa. Và chúng ta mới hiểu được là những cái sở hữu tiền bạc, vật chất, danh vọng, địa vị, những cái mà mình hạnh phúc đó, nó tồn tại với mình trong một thời gian nếu chúng ta biết giữ. Còn bằng không đó, tác động nghịch chiều và tiêu cực có thể làm cho chúng ta đánh mất nó. Và phải thấy rõ tôi không phải là nó, nó không phải là tôi. Vì cái sự mất mát này không phải là nỗi đau của tôi, mặc dầu nỗi đau đó là có thật. Nhờ đó ta xử lý cảm xúc an toàn và vẫn sống hạnh phúc bình an như trước khi cái khủng hoảng tài chính nó diễn ra với mình. Điểm được tinh thần đó, nó ta sử dụng hoài mà không mất đi, giống như một nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo chính nó. Cả vợ lẫn chồng chia sẻ cái nguồn tâm linh vẫn không có mất đi, và không phải sợ để đánh ghen. Còn nương tựa vào người khác thì đôi lúc nó dẫn đến những tình trạng thế này. Cho nên quy y đó, nó không phải là đi tu, cũng không phải là quy y là kiêng cử, không được ăn mặn, không được quan hệ vợ chồng, không được làm một cái gì hết, sống giống như các ông thầy tu, các sư cô. Đó là hiểu lầm. Quy là viết tắt của quy Tam Bảo. Tam Bảo đó là ba ngôi tâm linh: Đức Phật, Thích Ca lịch sử. Rất nhiều người muốn làm đệ tử của ngài mà không được. Bây giờ mình được mà không muốn thì giống như mình vẫy tay chào với cái phước đang có. Thứ hai là chánh pháp, tức là lời Phật dạy qua bốn phương diện về thế giới quan, xã hội quan, đạo đức quan, tâm linh quan sâu sắc vô cùng. Và lấy trí tuệ và từ bi soi đường dẫn lối đó, thì mọi nỗ lực chúng ta sẽ được thành tựu hạnh phúc, được bình an. Mình lấy đó làm phương châm, quá sướng ấy, nương tựa vào nó làm thầy. Rồi các vị xuất gia chân chánh làm thầy, bởi vì không thầy đố mày làm nên. Ai cũng phải có một người thầy, thầy dạy nghề, thầy dạy học. Rồi ngoài cái nghề, cái học, chúng ta còn có thầy tâm linh, tức là những người hướng dẫn chúng ta vào con đường Phật pháp. Nếu không có họ, mình phải tự mò mẫm. Có cái học sau chúng ta đi đọc trước, có cái đọc trước thì chúng ta đọc sau, lộn trình tự làm cho chúng ta không hiểu sâu về Phật pháp được. Và do đó không có đạt được giá trị lệ lạc từ Phật pháp. Ba ngôi tâm linh này đó, nó chính là điểm tựa tinh thần của chúng ta. Tổng thống Bush khi sang Việt Nam đã yêu cầu chính phủ Việt Nam dẫn đến nhà thờ Hà Nội để làm lễ vào buổi sáng trước khi đến văn phòng chính phủ để làm việc. Các tổng thống trên thế giới đại đa số đều có tôn giáo và họ đều làm công việc đó, đó là biết quy y, họ quy vào Chúa, họ quy vào tôn giáo của họ. Còn mình là người Việt Nam đó, thì đạo gốc của chúng ta là đạo Phật. Và nếu người Thiên Chúa đi đâu họ xây dựng nhà thờ, họ tôn thờ Chúa, họ sinh hoạt tâm linh văn hóa Chúa, thì người Việt Nam đi đâu cũng phải xây dựng chùa và sinh hoạt chùa để ta trải nghiệm cái an vui hạnh phúc bên cạnh những thành công về vật chất và sự nghiệp. Rồi những người mà không có tôn giáo nguy hiểm lắm. Chúng ta thấy khi Đông Âu không còn chủ nghĩa vô thần nữa đó, người ta mừng. Bởi vì cái cực đoan của chủ nghĩa vô thần trong thời gian ở Đông Âu đó đã làm cho rất nhiều người khổ. Vì nghĩ là không có tâm linh, không có nên nương tựa, cho nên đôi lúc cái chuẩn mực về những cái chuyện nên và không nên nó khó đạt được. Do đó ta phải có nên nương tựa tâm linh, bởi vì có thể có sự lựa chọn. Sau khi làm đệ tử Phật rồi mà mình không thích nữa, từ bỏ Phật, không hề có tội gì cả, cũng không hề có lỗi gì hết đó. Đó là điều mà quý vị không thể nào tìm thấy trong bất kỳ một tôn giáo nào. Chỉ có một điều duy nhất mà ta cần phải nhận thức: khi mình vẫy tay chào với Phật, với chánh pháp của Ngài, với các vị xuất gia chân chánh, chúng ta mắc ba cái nguồn phước báo vậy thôi. Giống như có cơm mà mình không ăn, mình hẹn thôi để kiếp sau tôi ăn. Hoặc là chúng ta nói thôi để 3 năm nữa tôi mới ăn, và bây giờ chưa hiểu Phật pháp, chưa quy y, hay là vì mình không hiểu đúng Phật pháp. Chứ mình thấy được cái giá trị tâm linh mà mình gọi là trì hoãn nó, là tạo ra sự thiệt thòi cho chính bản thân mình. Đảm bảo quý vị, khi trở thành Phật tử rồi, ta sống tốt hơn cho mình, tốt hơn cho người thân, tốt hơn cho gia đình và tốt hơn cho xã hội. Một câu hỏi khác: con là người phàm tục, luôn làm điều thiện và hướng thiện, có điều gì khác đối với những người đã quy Phật? Xin Thượng Tọa hoan hỷ giải thích. Ý của câu hỏi muốn nêu ra là: tôi là một người thiện, làm tất cả những việc phước, nhưng tôi chưa phải là Phật tử. Như vậy cái tôi người thiện chưa Phật tử, và người Phật tử làm điều thiện và người Phật tử không làm điều thiện khác nhau thế nào? Thứ nhất đó, khi mà mình là người sống thiện, tức là tôn trọng luật pháp, không làm ác và chia sẻ giúp đời đó, thì chúng ta đang sống với cái tình người. Đó là nền tảng rất quan trọng để chúng ta đến với đạo Phật. Có được cái này đến với đạo Phật rất dễ, vì đạo Phật dạy chúng ta những điều như thế. Như vậy vô tình chúng ta đã trở thành Phật tử bằng nội dung rồi. Vấn đề còn lại là trở thành Phật tử bằng cái lễ làm Phật tử chính thức thôi. Cái đó nó chỉ còn là cái nhận thức và cái cơ hội thời gian trong một không gian nhất định, không khó lắm. Có nhiều người muốn làm Phật tử nhưng mà không làm được, vì họ làm ác nhiều quá, họ mặc cảm, họ tự ti, họ sợ hãi. Nhưng mà trong cuộc đời rất nhiều người đã quay đầu vào bờ nhờ Phật pháp mà. Buông giao đồ tể vẫn có thể trở thành một người tốt như thường, không sao hết. Huống hồ mình đã có một nền tảng tốt rồi mà không thèm muốn tốt hơn, coi chừng chúng ta bị bảo hòa và bị những người xấu vượt qua mặt về cái tốt. Trong tiến bộ nghề nghiệp, phần lớn chúng ta không muốn ai qua mặt. Trong tiến bộ về cái phước, cái hạnh phúc, ta cũng phải nên theo cái đà tăng dần điều, tiến triển điều, chứ đừng có sụt lùi. Sụt lùi là một tổn thất. Như vậy một người làm lành mà chưa quy y đó, nó khác với cái người làm lành đã có quy y ở ba phương diện. Thứ nhất, người Phật tử mà làm lành á, thì họ không có mưu cầu cái phước quả cho bản thân. Họ biết rất rõ nhân quả tự động nó sẽ trổ thôi, còn muốn không muốn nó cũng thế, muốn làm chi cho mất thời giờ, chỉ cần làm thôi chứ họ không muốn. Cho nên hành động của họ trở nên là thượng thiện, tối thiện, không có mặc cả hạnh phúc của bản thân mình trên cái nỗi khổ niềm đau bằng cái việc gieo nhân lành. Đó là bố thí ba la mật. Do đó ta sống tình người, tình nhân bản tốt hơn trong các hành động giúp người cứu đời. Còn người không có tu học Phật chưa chắc đã nghĩ được như thế, vì thiếu sự hướng dẫn. Điều thứ hai, người tu Phật mà khi làm một việc thiện đó thì họ biết rất rõ đó, cái quy trình của thiện đó nó có thời gian và mang tính điều kiện, không phải hễ gieo một việc lành là sau thời gian nhất định nó sẽ trổ quả, bởi vì nhân quả nó còn tác động quá khứ, hiện tại và vị lai, rồi nghiệp thuận, nghiệp nghịch, rất nhiều yếu tố khác đó mới có một thành quả. Cho nên sau khi gieo một việc lành rồi thì họ tạo các cái thuận duyên để cho lành đó ngày càng được tăng trưởng. Ví dụ như trong mùa giá rét ở phương Tây đó, thì người ta làm nông đó có mấy cái nhà kính để cản tuyết, cản lạnh, và do đó đó rau quả cũ vẫn sống tốt, vẫn tạo ra thành quả cho cái mùa lạnh ấy. Đó là biết tạo thuận lợi. Còn nếu mình trồng mà mình không có bảo bọc như thế, chỉ cần một cơn mưa đá ở phương Tây mà thường như thế, thì toàn bộ đầu tư của chúng ta, nào là hạt giống, nào là phân bón, nào là nước, nào ánh sáng, nào công sức, và nào là tiền vay, là sạch sành sạch. Còn người mà không có tu học theo Phật đó, thì khi bị một cái nghịch duyên nó đến đó, thì cái họ có thể bỏ điều thiện liền. Họ bị nghĩ rằng là thiện này không có kết quả, nhân quả không có thật. Còn người có tu học thì thấy rất rõ, có những việc thiện phải mất 3 năm mới trổ, có những việc thiện 30 năm, tùy theo cái thuận duyên chúng ta có đầu tư cho nó sau khi gieo trồng hay không. Nên thấy rõ như thế mình không có chán nản thất vọng khi cái quả tốt nó chưa đến. Điều thứ ba là dầu cho bất kỳ một nghịch cảnh gì xảy ra, người làm việc thiện vẫn hài lòng, bởi vì nó tăng giá trị đạo đức và nhân cách của mình lên. Vì mình làm không phải để cho mình có phước báo, mà cái việc phước báo là từ đâu nó có thôi. Cho nên á, dầu cho có được trả ơn hay là đền ơn bằng sự gieo oán, người làm việc thiện không có tiếc nuối về việc thiện đã làm nếu họ là một Phật tử. Đức Phật có dạy như thế này: hoan hỷ trước khi làm, tức là náo nức trước cái giờ việc làm tốt nó được diễn ra. Ví dụ như mấy ngày vừa qua, quý vị nghe thầy Thông Đạt thông báo là có một buổi giảng, cho nên ai cũng phải ráng mà thâu xếp thời gian để mà dành thời gian đến chùa để nghe, để bắt cơ hội. Rồi đang khi ngồi đây là mình lại hoan hỷ để nghe, đó là hoan hỷ đang khi làm. Sau khi nghe xong rồi đó thì chúng ta lại tiếp tục hoan hỷ, đó là hoan hỷ sau khi làm. Một việc thì nó cũng phải diễn ra theo cái quy trình tương tự như thế. Sau này người ta có làm xấu đối với mình cũng không có buồn, không có nói những câu giá mà ngày trước tôi không giúp nó, ngày hôm nay nó dám lên mặt dạy đề tôi không, giá mà ngày trước tôi không giúp nó, bây giờ nó đọa lạc ở những cái cõi khổ đau nào chứ đâu bây giờ mà dám chửi bới thế này thế kia, hãnh hách dịch thế này thế nào. Những câu nói như thế là đốt cháy phước, vì cái tiếc nuối đó là một nghịch cảnh của một việc làm lành. Trong bất cứ tình huống, người làm việc thiện là Phật tử đó sẽ rất là tích cực, không có chán nản thất vọng gì hết. Còn người chưa phải Phật tử chưa chắc đạt được như thế. Do đó đã là một người thiện rồi, việc đến với đạo Phật á, rất là dễ, mà không đến á, thì chúng ta mất đi các cái quyền lợi phước báo khác. Đó là một điều rất là uổng. Con đã được đọc, được nghe kinh pháp nhà Phật, đó là tin Phật, đi theo lễ Phật, là con nhà Phật, thì chỉ được lễ Phật, tụng kinh Phật, chứ không được thờ các thành thánh khác như là thờ mẫu mẹ, đền miếu. Thế nhưng trong sách tử vi của các chùa, ví dụ như chùa Khánh Anh, thì lại nói là nên cúng sao giải hạn và cúng tất cả các thành thánh để mong được giải thoát, giảm hạn. Vậy thì cúng lễ thành thánh đó có sai với lời Phật dạy không? Đáng nên làm hay không? Có liệt vào mê tín dị đoan không? Cho chúng ta tạm quên cái ngôi chùa được nêu ra trong câu hỏi hay bất cứ một ngôi chùa nào, mà mình chỉ dựa vào lời kinh Phật dạy thôi là cái chuẩn để chúng ta đánh giá. Thì thông thường niềm tin của người Phật tử đó là tin vào Phật, tức là tin vào nhân quả, tin vào đạo đức, tin vào kiếp sau, tin vào điều tốt, tin vào sự chuyên nghiệp, tin vào tinh tấn, tin vào tự lực, tin vào hạnh phúc, tin vào bình an, và phải làm đúng quy trình để có được điều đó. Cho nên tại nhà của mỗi Phật tử thuần thành á, chỉ nên có hai bàn thờ. Thứ nhất là bàn thờ gia tiên, bao gồm cha mẹ nếu đã quá giảng và ông bà tổ tiên. Thì tùy theo gia phả họ tộc mà mình tìm kiếm được thì ta thờ đúng đó. Tuy nhiên nhà chặt thì cũng không nên thờ quá nhiều, thờ chung cũng được. Bàn thờ thứ hai đó là thờ Phật và các Bồ Tát, số lượng nhiều ít thì tùy theo sở thích của chúng ta và không gian rộng hẹp của bàn thờ mà chúng ta có. Thờ cha mẹ để giữ cái đạo lý hiếu thảo và duy trì truyền thống gia tộc như một cái nền văn hóa đẹp, để cho con cháu chúng ta noi theo mà sống hiếu thảo với những người còn sống là chúng ta. Còn người thờ đó thể hiện cái sự biết ơn và đền ơn. Đang khi thờ Phật là để học hỏi các đức hạnh của Đức Phật, vì mỗi một Đức Phật có một hạnh nguyện. Chẳng hạn như ai thích có một cô con gái đẹp, dễ thương, có tâm hiểu biết tốt, biết lắng nghe, biết chia sẻ nỗi khổ niềm đau và giúp cho người khác không có sợ hãi thì nên thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, vì đó là các đức tính của Ngài. Đang khi mang thai mình quán tưởng về Ngài Quan Âm thì ít nhiều gì cái gen di truyền đó, mặc dù gì cũng học không chấp nhận, nó vẫn có được cái yếu tố của cái nét đẹp. Rồi khi mình sống với cái cá tánh đó trong suốt 9 tháng 10 ngày thì đứa con thông qua cái nhau của người mẹ được truyền và ảnh hưởng trực tiếp. Đó là điều mà khoa học không phủ định. Cái tác động hai chiều về lối sống và ăn uống, rồi tình cảm, nhận thức, đạo đức của người mẹ trên đứa con là có thật. Ảnh hưởng của đứa con đối với người mẹ là rất ít, nhưng vẫn còn. Ví dụ như có những đứa con hưởng thụ nhiều á, thì khi mà mang thai đó, người mẹ tự nhiên thèm thuồng những thứ mà trước đây bà không thích. Có người nữ là không hề thích hút thuốc, mà mang thai một cậu bé nào nghiện thuốc lá nặng đó, tự nhiên bà lại thích hút thuốc. Nó có những sự kiện như thế, mặc dù rất hiếm. Còn khi mà mình muốn đứa con mình có niềm vui, tùy hỷ công đức, rộng lượng, tha thứ, bao dung, tâm hồn to, làm được nhiều việc lớn, thì chúng ta nên thờ Đức Phật Di Lặc. Vì miệng Ngài là tượng trưng cho sự hoan hỷ, bụng của Ngài không phải do uống bia mà ra, mà là do đó tượng trưng cho cái lòng hỷ xả bao dung trước mặt chúng ta đây. Cười mát trời ông địa. Còn khi mình muốn đứa con có tinh thần tự lập tốt và định hướng nghề nghiệp tốt, sử dụng trí tuệ để giải quyết các vấn nạn, sử dụng từ bi đó để thể hiện tình thân, tình thương, thì nên thờ Đức Phật Thích Ca, vì Ngài là biểu tượng như thế. Còn ai mà thích về tu pháp môn tịnh độ, nương vào Kinh A Di Đà để sống an lạc hạnh phúc với hiện tại, để sau khi chết được giảng sinh, thì thờ Đức Phật A Di Đà, rồi ta thờ các vị Phật, vị Bồ Tát vừa nêu càng tốt. Dĩ nhiên là đừng có lạm dụng, ở nhà vệ sinh cũng để Phật, ở cầu thang cũng dán Phật, ở nhà bếp cũng dán Phật, ở chai nước tươi cũng dán Phật. Hiện nay có một trường phái tịnh độ tông cực đoan như thế, và một số nơi cũng cực đoan là trên điện Phật chỉ có Phật A Di Đà, không có Phật nào khác. Phật Thích Ca là Phật lịch sử, ta không thể không thờ. Còn Phật A Di Đà là Phật phụ thôi, chứ không phải là tất cả. Thờ Phật Di Đà mà không thờ Phật Thích Ca là thiếu sót. Vì nếu không có Phật Thích Ca, làm gì chúng ta biết đến có Phật A Di Đà? Và Phật A Di Đà không phải là nhân vật lịch sử của hành tinh chúng ta, mà chỉ là Đức Phật pháp môn. Cho nên á, chùa mà tu theo tịnh độ tông dầu có cực đoan cỡ nào cũng đừng nên chỉ thờ một Đức Phật Di Đà mà thôi. Do đó là thờ như thế là đủ. Tại sao chúng ta không thờ các vị thần khác? Vì các thần không có chi phối chức nghiệp, ngành nghề, hạnh phúc, khổ đau của chúng ta như niềm tin mê tín các tôn giáo khác đã truyền bá, và không có thượng đế thật. Do đó chúng ta phải giải phóng cái mê tín đó, không thờ thì đỡ tốn tiền, và chỉ thờ hai bàn thờ như thế là quá đủ rồi trong một ngôi nhà. Còn là người Việt Nam thì đừng nên thờ Ngài Quan Công, vì thờ như thế là bán nước, là thiếu trung thành với tổ quốc. Quan Công là tướng của Trung Quốc chứ không phải tướng của Việt Nam đâu. Mà Trung Quốc á, thì chúng ta biết là có 1000 năm chiếm chúng ta làm thuộc địa, và đã từng có những cái gây hấn đây đó. Cho nên ai là người Trung Quốc thì thờ Quan Công thì được. Ngay cả lính của Tào Tháo còn không thờ Quan Công, xem Quan Công là kẻ thù. Đang khi Đức Thánh Trần Hưng Đạo là một Phật tử thuần thành, nhân vật lịch sử có thật, 2 lần chiến thắng giặc Nguyên Mông lỗi lạc, và người Việt Nam thờ Trần Hưng Đạo là đúng nhất, tốt nhất. Còn thờ ngài Quan Công trước sau gì chết cũng trở thành là người theo Nho giáo, bởi vì ông là người Nho chứ không phải đạo Phật đâu. Đây đó các chùa vẫn thờ, thì đó cũng là một cái phương tiện để cho người Trung Hoa tại Việt Nam đến với các chùa thôi. Đó là một phương tiện chứ không phải là chân lý. Còn sách tử vi đó thì rõ ràng là như chúng tôi đã nói đó, nó không có cái tác dụng 100% đối với con người, vì nghiệp nó thay đổi theo nhận thức của chúng ta, thể hiện qua hành động cụ thể. Cho nên không có số phận, không có định mệnh, và mọi thứ đó đều có thể chúng ta điều chỉnh được. Chính vì thế mà chúng ta không nên truyền bá các loại hình ta tông miếu, tức là các loại bói toán đó, thì nó trái trực tiếp với lời Phật dạy trong kinh Di Giáo. Còn chùa nào có làm việc đó, đó là tùy thôi. Nó không đúng lời Phật dạy, mà không đúng thì nó không có giá trị nhiều. Lợi bất cập hại là điều mà chúng ta không thể không quan tâm. Một câu hỏi khác: ý nghĩa của lễ hằng thuận là gì? Hằng thuận đó là một thuật từ được Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, một bậc cao tăng của thế kỷ 20, sử dụng để mô tả cái lễ cưới trong Phật giáo, mà không thích dùng cái từ thế gian. Và hằng thuận là một cái từ viết tắt của hằng thuận chúng sinh, là lời nguyện thứ 9 trong 10 lời nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Đó là một cái ứng dụng rất là sâu sắc của đạo Phật về vấn đề lễ cưới cho các cặp vợ chồng khi đến với nhà bằng tình yêu chân chính. Chữ chúng sinh trong triết học Đại Thừa đó về sau này được hiểu là con người, chứ không phải là tất cả các loài động vật chung có tình thức. Đó là nó gần gũi với đạo Phật hơn, gần gũi với cuộc đời hơn. Hằng thuận chúng sinh là sống hài hòa, rồi sống hòa hợp, đoàn kết, bình an, rồi có tôn trọng, có tôn ti, có lễ phép, có hiếu kính với những người lớn và những người xung quanh. Nếu như một cặp vợ chồng nào khi đính hôn trong cái ngày lễ hằng thuận và tuyên thệ sống như thế đó, thì tình trạng ly thân sẽ không xảy ra, huống hồ là ly dị. Sẽ không có cái tình trạng là mẹ nàng dâu, cũng không có cái sự chéo cẳng ngỏng trong cái quan hệ cá tính vợ và chồng, thuận vợ thuận chồng, tác biển đông cũng cạn, như Việt Nam mình đã nói. Cho nên lấy cái lời nguyện của ngài Bồ Tát Phổ Hiền để dạy những người vợ người chồng phải sống thuận với nhau, hài hòa với nhau, nâng đỡ dìu dắt nhau. Mà trong bài kinh Tăng Chi đó, Đức Phật đã nêu ra 7 loại vợ, 7 loại chồng. Chỉ có loại thứ 4 theo Đức Phật là lý tưởng nhất cần phải thực hiện, đó là chồng xem vợ là bạn đồng hành, vợ xem chồng là bạn đồng hành. Thì tại đây chúng ta thấy là mỗi một người chồng đóng 3 tư cách, mỗi một người vợ cũng tương tự. Chồng á, vừa là người bạn đồng hành, vừa là tình nhân ở trong nhà, mà vừa là người chồng về phương diện pháp lý và dân sự. Như vậy là người chồng sẽ chăm sóc châu đáo vợ của mình, vợ mình đâu có thể đi ngoại tình được. Và khi một người vợ cũng đóng 3 vai trò, vừa là bạn, vừa là người tình, và vừa là người vợ theo luật và dân sự, thì không có ông chồng nào cảm thấy chán nản mà đi tìm phở, bánh canh, hủ tiếu, bún bò kho, vốn không ngon bằng cơm. Đó là quan niệm cực kỳ sâu sắc. Và yếu tố hằng thuận sẽ giúp cho chúng ta có được cái tiến trình đồng hành ở trong đời sống hôn nhân. Chúng tôi sánh ví hôn nhân là một cuộc chạy đua marathon, khác rất nhiều với cái cuộc chạy đua cự ly ngắn. Cự ly ngắn thì ai xuất phát nhanh được xem là có cơ hội thắng, và những cái điểm mà về cuối cùng nó phải tăng tốc lực thì mới được xem là có cơ hội. Còn cuộc đua chạy đua marathon này đó là không có thắng và thua, mà phải bền bỉ, cả hai cùng chạy, cả hai chờ nhau, cả hai làm sao điều đều với nhau, chứ đừng có người quá nhanh, người quá chậm. Chúng ta phải tự điều chỉnh. Nếu vợ mà quá nhanh thì vợ phải nhường bước cho chồng cùng chạy theo về tâm linh, về Phật pháp. Nếu chồng quá nhanh về các cái việc mà dấn năng soi phụng sự thì cũng phải cho bà vợ đi kèm với. Và tính đồng hành đó sẽ làm cho vợ chồng rất hạnh phúc. Ngày nay đấy, tại Việt Nam đó, việc tổ chức lễ cưới tại chùa rất phổ biến. Ở Mỹ, Canada, Úc, lễ cưới tại chùa là nhiều hơn nữa. Chùa nào cũng có quà những phiếu cầu an, cầu siêu, còn có cái phiếu đăng ký đám cưới. Ở một số chùa chúng ta vẫn chưa quen cái phong cách này. Và Đức Phật đã dạy rất nhiều bài kinh về hôn nhân, phần lớn người tại gia không biết. Chúng tôi đã soạn và ấn tống mấy chục ngàn cái nghi thức lễ cưới, tức là lễ hận thuận đấy, rất là hay. Lên trên mạng Đạo Phật Ngày Nay.com hay là Tủ Sách Phật.com, bấm vào cái mục sách của thầy Nhật Từ thì trong đó có cuốn là nghi thức đám cưới hay là nghi thức hôn nhân gì đó. Thì đọc vào những lời kinh Phật dạy về hôn nhân, quý vị sẽ thấy Đức Phật rất sâu sắc về vấn đề này. Và không nên cấm đoán người ta bàn về chuyện tình yêu hôn nhân trong chùa. Đức Phật đâu có cấm thế đâu. Người tu thì không màng đến vì muốn trở thành thánh hiện tại. Còn người tại gia là không thể sống thiếu nó. Ngay cả người già còn yêu mà. Đến 80-90 tuổi trước khi ngáp gió về cõi Phật thì cũng còn có yêu mà. Cho nên á, nếu ta tổ chức lễ cưới tại chùa khi còn trẻ, 18 cho đến hai mấy tuổi, ta có một quãng đời còn lại của gia đình đó là Phật tử, và con em của họ khi sanh ra cũng là Phật tử từ nhỏ. Đó là con đường đi tốt nhất mà Phật giáo cần phải đầu tư. Trong các kinh thánh của Thiên Chúa, Tin Lành, Chánh Thống Giáo, Hồi Giáo, Do Thái Giáo, Nho Giáo, Bà La Môn Giáo, không có bài kinh nào dạy về lễ cưới cả. Có chăng là giáo hội tự đặt ra như là nhu cầu của xã hội thôi. Còn Đức Phật lại có dạy về trách nhiệm vợ, về trách nhiệm chồng, rồi về cái cách giữ hạnh phúc vợ chồng, nhiều thứ lắm. Sở dĩ mà Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới không biết là vì chúng ta nhập cản nguyên si các nghi thức, hoặc là bằng tiếng Bali, hoặc là bằng tiếng Sanskrit, hoặc là bằng tiếng Tàu. Mà vốn các pháp môn này đó nó thích hợp cho người xuất gia giải thoát, chứ không phải cho người tại gia. Rồi người tại gia lại sử dụng chung một nghi thức, cho nên cuối cùng là bỏ hết những bài kinh Phật dạy cho người tại gia, cho nên người tại gia bị thiệt thòi. Cuối năm nay nếu quý vị chịu khó lên trên mạng Đạo Phật Ngày Nay đó, thì chúng tôi sẽ phổ biến tác phẩm kinh điển cho người tại gia khoảng 500 trang, trích vài chục bài kinh Đức Phật dạy từ tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, làm ăn kinh tế, phát triển bền vững, hòa bình thế giới, rồi những bài kinh dạy về xử lý khổ đau, những bài kinh dạy sống hòa hợp, đoàn kết, hài hòa, rất là nhiều lời dạy sâu sắc của Đức Phật mà trong mấy chục thế kỷ qua Phật tử hầu như không hề biết. Bên cạnh đó, tập 2 sẽ là kinh điển cho người xuất gia. Chúng chọn lựa vài chục bài kinh nói về phương pháp tu, cái cách truyền bá các pháp môn, cái cách tạo ra sự đồng thuận, cái cách đối thoại liên tôn giáo, đối thoại triết học, và vượt qua được những cái phiền não của tự thân và những cái cấp độ tu chứng ở trong tâm linh Đạo Phật. Vì cái gu tâm linh đó dành cho người tu trọn vẹn, trọn thời gian. Còn tại gia là tu bán thời gian, nó không cần phải giải thoát. Hai con đường này nó khác nhau trời vực. Và do đó là truyền bá lộn á, để làm cho người tại gia không được lệ lạc nhiều. Thì trên tinh thần này, chúng tôi kêu gọi quý Phật tử mạnh dạn tổ chức lễ cưới tại chùa cho con cháu của mình. Được như thế thì hạnh phúc lớn lắm. Và trong ngày cưới đó thì buổi sáng tôi làm lễ, buổi trưa tôi rước dâu. Làm lễ tại chùa đó khoảng chừng 1 tiếng rưỡi là xong rồi. Vừa được chúc phúc, rồi vừa được lắng nghe những cái điều răn nhắc tốt, và cái ấn tượng đó sẽ làm cho vợ chồng nương nhau, hằng thuận với nhau trọn đời. Rồi việc tiếp đãi khách đó thì cả buổi chiều tối còn lại, còn ai có thời gian thì làm 2 ngày riêng tốt hơn, nó không ảnh hưởng gì hết. Chùa Giác Ngộ thì tổ chức lễ cưới cũng thường xuyên mà. Nói tóm lại đó là người tu học Phật thì cố gắng làm sao đừng quên trách nhiệm gia đình trong quan hệ vợ chồng, con cái và những người thân, đừng quên trách nhiệm xã hội, vì Đức Phật dạy chúng ta phát triển các phương diện mười điều bên cạnh sự tu học của mình về Phật pháp. Và sự ứng dụng nhuần nhuyễn đó sẽ làm cho chúng ta góp phần lăn chuyển bánh xe Phật pháp, tức là an vui hạnh phúc đến với cuộc đời.